Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, Diệu Hiếu sẽ xin giới thiệu đôi nét về Ngài trưởng lão Tam Tạng Abhichata Bí Vàng Sa thứ 12. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật ra đời trên thế gian này là vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh, cho nhân loại. Cách đây 2600 năm, Ngài A Nan đã thông thuộc Kinh Tạng và Luận Tạng, Ngài Tôn giả U Ba Li đã thông thuộc Luật Tạng. Ngày nay, trước mặt chúng con đây là Ngài trưởng lão Tam Tạng Abhichata Bí Vàng Sa cũng đã thông thuộc tất cả những lời dạy của Đức Phật gồm 84.000 pháp môn được Đức Thế Tôn truyền thuyết trong 45 năm thuyết pháp của Ngài, với chánh tạng là 8.026 trang kinh Pali và chú giải cũng như phụ chú giải. Ngài Tam Tạng Abhijata Bí Vàm Sa đã làm được việc khó làm, trí tuệ của Ngài thật siêu việt, và Ngài đã được chính phủ Myanmar, tức Miến Điện, dâng tặng danh hiệu cao quý, bậc đại trưởng lão thông thuộc và thấu suốt Tam Tạng Thánh Điển Pali, bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo, bậc đa văn. Myanmar là một đất nước duy nhất còn duy trì truyền thống thi học thuộc lòng Tam Tạng Pali, và cũng chính đất nước này đã sản sanh ra nhiều bậc trưởng lão uyên thâm về Tam Tạng Pali. Vì thế mà tại đất nước này đã có hai cuộc kiết tập Tam Tạng, lần thứ 5 1875 tại Mandalay và lần thứ 6 năm 1954 tại Yangon. Trải qua 66 kỳ thi Tam Tạng từ năm 1949 đến nay 2015, đất nước Miến Điện hiện tại có 13 vị Tam Tạng thông thuộc và thấu suốt kinh luật luận. Ngài Abhijata Bí Vàm Sa là bậc Tam Tạng thứ 12. Ngài sanh tại làng Wetlet, tỉnh Sagai vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 1968. Được sanh trong một gia đình đầy đủ đức tin với Tam Bảo, khi còn trẻ Ngài đã được học nền giáo pháp tại tu viện địa phương. Lên 11 tuổi, Ngài xuất gia tại chùa Chambu Mandala Sue và thọ giới Sa Di với pháp danh là Abhijata. Abhi có nghĩa là cao quý và chà ta có nghĩa là sanh. Sau đó Ngài đến Sagai Hill, nơi Phật học đang thịnh hành, và tại học viện Mahasudo Dharma để tu học và nghiên cứu kinh điển Pali, kinh luật luận. Năm 20 tuổi 1987, Ngài Abhijata được thọ đại giới vào tăng đoàn tỳ kheo tại Phật học viện Mahasudo Dharma. Giáo thọ sư là Ngài Đại trưởng lão Narada. Ngài Abhijata Bí Vàm Sa là người duy nhất được hai bằng Tam Tạng do chính phủ Myanmar dâng tặng, và một bằng là do Hội Truyền Bá Pháp Tạng Nikaya. Năm 2006, năm 38 tuổi, Ngài thi đậu và đạt được danh hiệu cao quý, bậc thông thuộc Tam Tạng đầu tiên của Hội Truyền Bá Pháp Tạng Nikaya, trở thành bậc cao quý thông thuộc Tam Tạng. Năm 42 tuổi, 2010, Ngài thi đậu bằng thứ hai danh hiệu Tam Tạng cao quý Tipitaka Dara và Tipitaka Kovida. Chính phủ Myanmar đã dâng tặng Ngài bằng cao quý, bậc thông thuộc Tam Tạng, bậc thấu suốt Tam Tạng trong buổi lễ tốt nghiệp Tam Tạng năm 2011. Ngài là người luôn cố gắng không ngừng trong việc tu học. Suốt 15 năm liền, 1995 đến 2010, Ngài đã học và dự thi Tam Tạng Kinh Luật Luận, 3 năm thông thuộc Bộ Luật, 2 năm thông thuộc Bộ Kinh và 10 năm ròng rã thông thuộc Bộ Luận. Tổng cộng số trang là 8.026 chánh tạng Pali, và đã vinh hạnh trở thành bậc Tam Tạng thứ 12 trong 13 vị thi đậu Tam Tạng, kỳ thi Tam Tạng do chính phủ Myanmar tổ chức lần đầu tiên vào năm 1949 và trải qua 66 năm đến nay 2015, tại Miến Điện chỉ có 13 vị đạt được danh hiệu cao quý này. Tiếc thay, 4 vị Tam Tạng đầu đã viên tịch. Ngài Abhijata Bí Vàm Sa thành tựu nhiều văn bằng Phật học cao quý. Ngay từ lúc trẻ, Ngài đã thể hiện sự thông minh đặc biệt. Năm 18 tuổi, Ngài được hai danh hiệu cao quý dành cho vị Sa Di trí tuệ, đó là Lankara Tamanacho, tức Sa Di tài trí, và bằng thứ hai là Sasana Dacha Dhammacharya, tức Pháp sư do chính phủ cấp. Trước tài đức vượt bậc và những nỗ lực không ngừng của Ngài Tam Tạng Abhijata Bí Vàm Sa, chính phủ cũng như Phật tử trong và ngoài nước
đều đê đầu kính ngưỡng, bậc thông thuộc và giữ gìn kho tàng pháp bảo của Đức Phật. Để Phật Pháp được duy trì và phát triển bền lâu, lợi ích cho nhân loại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sau phần giới thiệu của sư cô Diệu Hiếu, sư, người ta gọi sư là sư Hồ Giới, nhớ không? Sư Hồ Giới sẽ phiên dịch lời thuyết pháp của ngài đến quý Phật tử đạo tràng đang tu tập tại chùa Hoằng Pháp này. Và hôm nay thể theo nguyện vọng và yêu cầu của thầy trụ trì Thượng Tọa Thích Chân Tín sẽ nói về thế nào là tam tạng. Lâu nay mình nghe nhiều rồi, biết nhiều rồi. Và để trở thành một vị tam tạng, để đào tạo ra một vị tam tạng, để hôm nay mình có dịp đảnh lễ chiêm bái ở đây, khó khăn và nó tốn tiền tốn của hết bao nhiêu để đào ra được một vị tam tạng như thế này. Thì đó là cái điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai là nói về những cái việc lợi ích của tu tập niệm Phật, niệm ơn Đức Phật như thế nào. Thì đó là hai cái đề tài chính hôm nay ngài Tam Tạng sẽ chia sẻ, và sư sẽ là người phiên dịch ở đây. Lời giới thiệu, quý Phật tử có thể hoan hỷ vỗ tay. Lời pháp bảo, quý vị không vỗ tay mà nên nói lời xà thụ. Theo sư nói được không? Xà thụ, xà thụ, xà thụ, lành thay. Đó là sau khi ngài nói pháp hay thì mình nên nói cái lời đó. Còn giới thiệu thì mình vỗ tay, được chưa? Xà thụ, xà thụ.
Uzi mia, hori piya na naingango, siya li tu piti ya, usang biro tega raga mamiya. Tao yu biro pin saung yare adwe patama zo anje, sayo la jin pi bare, di patama zo anje, sayo la re akama. PM Namashi Biro Nijare Dagaraga Mamyaga Atatayo Wampantata Chuzu Jara Atuyare Atwe Wamya Wanda Pia Bare Sure Jang Pyoja Lubare Diniyadi Damashi Jare Tasanya Dawon Shire Asoya Myakuyo Dijang Dajigo Sima Ocho Biro Nire Kanjo Siaro Piaji Myakuyo Dibyin sasata miya bogu miya alungu yo. Wan miya wanda jisu temare sore ajao. Si uswa yoja biro no konseta lubare.
Trước khi đi vào thuyết pháp, ngài nói thì quý vị sẽ nghe pháp âm. Còn sư nói thì quý vị sẽ nghe pháp nghĩa. Được chưa? Bên là pháp âm, bên pháp nghĩa. Cố gắng nghe chứ không phải ngài nói rồi mình quên nghe là không được. Thì trước tiên trước pháp thì ngài nói lên cái lời hoan hỷ khi ngài lần đầu tiên đến Việt Nam và lần đầu tiên đến đây thấy quý Phật tử trong lúc nắng nôi và đã tập trung đông đủ ở đây để chào đón ngài, cho nên ngài rất là xúc động và hoan hỷ. Điều thứ hai nữa là chính thầy Thượng Tọa trụ trì cùng chư tăng ni có trách nhiệm ở đây, những người bảo vệ quý Phật tử có trách nhiệm ở đây đã lo sắp xếp, rồi đón rước, rồi cung kính thỉnh mời ngài. Với cái tấm tình chân tình nồng hậu như vậy thì ngài rất xúc động và hoan hỷ, và ngài chúc cho thầy trụ trì cũng như những người có trách nhiệm ở đây cũng như toàn thể Phật tử có được sức khỏe và sự tấn tu, có được đạo quả theo những chí nguyện và nguyện vọng của mình. Sa thu, sa thu, sa thu, sa thu, lành thay.
Alo ndo, Dhamma mi sui miya adwe, Dhamma ta kisa mingala, Diya zaga sui nui jin hop yo jin mabiyu di gin, Diga siya li miya liyao ta jie ya, မြန်မာပြည်မှာကျင်းပပြီးတော့နေတဲ့တိပိတကစာမေးပွဲအကြောင်းရှေးဥစွာပြောကြလိုပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တိပိတကစာမေးပွဲကိုကဘာပေါ်မှာရဲ့အရှိဆုံးကျင်းပတဲ့စာမေးပွဲအခက်အခဲဆုံးစာမေးပွဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတိမှတ်ပြကြပါတယ်ရဲ့အရှိဆုံးဆိုတော့ တနေ့တနေ့မှာဒီစာမေးပွဲကျင်းပတာရပောင်းဘလောက်ရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်တလကျော်ကြပါတယ်အခက်ခဲဆုံးဆိုပြီးတော့ဘာဘူးလို့ပြောရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီစာမေးပွဲအစကနေပြီးတော့အဆုံးအထိအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကံလည်းပဲကောင်းဖို့လိုပါတယ်ညာလည်းပဲကောင်းဖို့လိုပါတယ် တိပြင်းစူးစမ်းမှုလည်းပဲကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံမှန်စူးစမ်းမှုနဲ့ပုံမှန်အောင်သွားရင်တောင်မှဟောဒီတိပိတကဘွဲရဖို့ဆိုတာအဆင့်၁၀ဇင့်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှရမှာဖြစ်ပါတယ်တိပိတကအစာမေးပွဲမှာအပိုင်းအဖြစ်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အာဂုံစာမေးပွဲရဲ့ရှိဖြီစာမေးပွဲရဲ့ပါ အာဂုံစာမေးပွဲဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံလို့ခေါ်ရတဲ့ဝီနိပိဋကရဲ့သုတ်တံပိဋကရဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုနှုတ်လွတ်ပြန်ဆိုပြရပါတယ်နှုတ်လွတ်ပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာစာရတလားမရဘူးလားဆိုပြီးတော့သိရအောင်ဘေးကနေပြီးတော့ စရာတော်နှစ်ပါးရဲ့တကားတယောက်ရဲ့ကစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေပါတယ်ရှေးကစရာတော်ကြီးတပါးရဲ့ဘေးကစရာတော်တပါးရဲ့အောက်ကစာမှတ်လို့ခေါ်တဲ့တကားတယောက်ရဲ့စုစုပေါင်း၃ယောက်ကတယောက်စီစာအုပ်တအုပ်စီတအုပ်စီကိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေကြပါတယ်စာပြန်နာမှန်သလားလွယ်သွားသလားချော်သွားသလားစာတွေကိုကြော်သွားသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ပြီးတော့နေကြပါတယ် တနေ့တနေ့ပြန်ဆိုခြင်းတနေ့တနေ့စာပြန်ရတာပြန်မြန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ၂ချုံဝန်းကျင်ရှိပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာ၄ချိန်ပြန်ဆိုရပါတယ်ညနေပိုင်းမှာ၅ချိန်ပြန်ဆိုရပါတယ်စုစုပေါင်းတနေ့ကို၉ချိန်ပြန်ဆိုရပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်၂၅မိနစ်၂၅မိနစ်ပြန်ဆိုရပါတယ် 10 မိနစ်နားပေးပါတယ်နောက်ထပ်25မိနစ်ပြန်ဆိုရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တနေ့တနေ့ပြန်ဆိုခြင်းဟာ9ချိန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်မှာ25မိနစ်25မိနစ်ပြန်ဆိုရပြီးတော့10မိနစ်စီ10မိနစ်စီတစ်ချိန်တစ်ချိန်နားပြီးတော့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ဆိုရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးမြင့်အရဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို 9ချိန်ထောက်ရတယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစာမေးပွဲကိုအကျဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပါတယ်မအောင်ပါဘူးဒါအာဂုံစာမေးပွဲပါရေးဖြည့်စာမေးပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်းပဲဘာဘူးလို့မဟုတ်ခက်တယ်လို့ပြောရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးဖြည့်စာမေးပွဲမှာမေးခွန်းပု္ပ္ပစာက တရက်တရက်ကို12ပု္ပ္ပစာမေးပါတယ်အဲ့ဒီ12ပု္ပ္ပစာမေးတဲ့ထဲက10ပု္ပ္ပစာဖြည့်ဆိုရပါတယ်ပေးမှတ်100ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ10ပု္ပ္ပစာတဲကနေပြီးတော့မှ85မှတ်ရမှအောင်မြင်ပါတယ်85မှတ်ရရင်တော့ဂုံတူးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ ကဘာပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေကြတဲ့စာမေးပွဲတွေအောင်မှတ်85မှတ်အထိတတ်မှတ်တာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအောင်မှတ်85မှတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတရက်ထဲအောင်ယူနဲ့မရပါဘူးမိမိဖြည့်ဆိုတဲ့ကျန်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်85မှတ်85မှတ်အနည်းဆုံးရမှအောင်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဟောဒီတိပိတကစာမေးပွဲဟာရေးဖြည့်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအောင်မှတ်တတ်မှတ်ထားတာအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်အာတက်တယ်
là Ngài nói về cái sự việc thi tam tạng ở đất nước Myanmar. Không biết Việt Nam mình có nghe không, nhưng mà ở thế giới, cả thế giới đều công nhận rằng thi tam tạng, thứ nhất có hai cái mà cả thế giới đều biết, là một kỳ thi dài ngày nhất trên thế giới, từ khi thi cho đến khi kết thúc, một kỳ thi là hơn một tháng. Thứ hai nữa là kỳ thi khó khăn nhất trên thế giới. Tại sao lại khó khăn? Bởi vì để cho kỳ thi mà để ra cho đầu cho được cái bằng, mình gọi cái bằng đi, tam tạng, thì mọi người biết rồi, hồi nãy đọc tiểu sử là mọi người biết rồi, trải qua bao nhiêu năm, 68 kỳ thi mà bây giờ có 13 vị là được đầu thôi, có bằng thôi. Như vậy thì nó khó biết bao nhiêu rồi. Bởi vì sao khó? Để đầu được tam tạng này, thứ nhất là mình phải có ba la mật từ trong tiền kiếp mới học được. Thứ hai nữa là hiện tại đó là phải có đến sức khỏe. Vì có nhiều vị học nửa chừng, bệnh tật không chịu nổi cũng không thi được. Rồi là có trí tuệ. Trí tuệ cái đó thì mình không nói cũng biết rồi mới học tam tạng được. Và cái quan trọng nhất đó là sự cố gắng, tinh tấn để học. Vì có nhiều người học nửa chừng rồi họ cũng bỏ, không cố gắng nổi. Và nói về thi đó thì phải trải qua ít nhất là 10 kỳ thi. Nếu để ra một vị tam tạng đó, trải qua 10 kỳ thi. Bao lâu thì không biết, mình cứ khi nào vượt qua kỳ này đến kỳ khác. Và khi thi thì chia thành hai phần. Một phần là thuộc lòng, và một phần là thông hiểu, viết. Một cái thi đọc, một bên thi viết. Thi đọc là đọc thuộc lòng, còn thi viết là thông hiểu. Bây giờ Ngài nói về cái khó khăn của thứ nhất đó, học thuộc lòng, thi thuộc lòng. Thi thuộc lòng như thế này đó, khi một thí sinh là có đến ba giám khảo. Khi lên tụng đó, tụng thuộc lòng là một thí sinh, bây giờ mọi người cứ tưởng tượng đây, sư là ngồi đây, đây là cái vị thi. Đây là một vị sư ngồi chứng minh dở sách ra, theo dõi. Những vị sư này là những vị có học hết. Bên này cũng một vị sư ngồi trên cao dở sách hỏi. Bên này có một người cư sĩ cũng rất là giỏi về Pali, cũng dở sách theo dõi. Như vậy là ba cuốn sách trước mặt ba vị giám khảo. Và người kia ngồi lên trên này bắt đầu tụng. Mà trong một hội trường như vậy là rất nhiều người, rồi mỗi người tụng mỗi khác. Âm thanh thì lẫn lộn nhau. Nếu mình không có chánh niệm, không có chánh định thì làm sao mà mình nghe người khác là mình gì? Mình cũng khó rồi. Hôm nữa lên ngồi đây mà thấy họ dở sách ra, họ dò là mình cũng đã rung rồi. Đây là ba người dò, một người tụng. Và một ngày như vậy á, sẽ đọc 9 lần. Một lần như vậy là 25 phút. Và 9 lần này không phải mình đọc nhanh đọc chậm được. Nó quy định một ngày ít nhất là phải đọc tụng 200 trang khổ A4. 200 trang. Và đọc 9 lần, buổi sáng đọc 4 lần, 25 phút, đọc 15 phút, nghỉ 10 phút. Buổi chiều 5 lần. Và trong 9 lần này, nếu mình quên hay bị nhắc nhở đến 5 lần thì xem như là rớt, ngày sau khỏi đến đọc. Tức là 9 lần mà chỉ nhắc nhở được 5 lần. Vì những người này dò là xem mình có vượt qua hay không, có bỏ sót hay không, rồi có quên hay không. Quên họ nhắc, nhưng mà nhắc không quá 5 lần. Nhắc 5 lần mà còn ngồi tư duy là thôi, đi xuống, đi về. Đó là gì? Khó khăn của sự thi đọc. Còn về thi viết, cái này là khó hơn nữa. Thi viết là thi một ngày, họ sẽ ra 12 câu hỏi, là cho mình quyền lựa chọn trả lời 10 câu. Và một bộ môn thi như vậy họ có thể hỏi tới 5 ngày. Và ngày nào cũng phải trả lời cho được 75 điểm trên 100 điểm. Thì trên thế giới có cái thi nào mà bắt buộc mình phải 75 điểm mới đầu cả. Chỉ có kỳ thi tam tạng thôi. 75 điểm rồi mà không phải là ngày này 100, ngày sau 60 cộng chia 2 lại, không được. Hôm nay 75 điểm, ngày mai cũng phải ít nhất là 75 điểm là đầu. Ai mà ngày nào cũng 85 điểm trở lên thì gọi là đầu thuộc hàng ưu, hàng xuất sắc. Đó là nói về cái sự khó khăn của thi thuộc lòng và thi viết tam tạng. Mà sư nói thêm ở đây, thi viết đây không phải là viết lại cái điều mình thuộc lòng. Không phải như vậy. Viết là những cái điều mình hiểu, mình học, những cuốn sách giải thích, chú thích và hiểu rộng về những cái nghĩa trong khi mình đọc thuộc lòng đó. Cho nên nó càng khó hơn. Và nhớ là ngày nào cũng phải 75 điểm mới đậu, còn ngày nhiều ngày ít thì không được. Thì đó là cái gọi là kỳ thi khó nhất mà được thế giới họ công nhận như vậy. Sa thu sa thu sa thu sa thu lần thay.
Sư con nhà ga vô cái bà đấy. TV đấy ga sao mi vui đi mà. À bài nà bài xí đấy cho. Đà bài ngà à công sao mi vui. Đà bài ngà xí phí sao mi vui. Sư đấy cho vô cái bà đấy. Bố dân ở bà mà này ngà mà. Sư dự bảo, chẳng hắn tạm mà nì bảo, ngã tinh cho sĩ bà rế. Tì lá xin xe á dì xe á lì bảo, tông tinh cho lọc sĩ bà rế. Ấy rì chẳng hắn tạm mà nì mẹ ạ tuệ, xa mì vệ rì ạ dì ạ dì chênh bà bà rế. Họ rì tì bì rì gà xa mì vệ gà rò. Bà rì ạ dì tà tà nà nè bà tà yên, ạ miên dông. Chi miao me so de chi yue chen ne jin ba de sa me we phit ba de a mien song chi miao me so pi lo chi yue chen ne jin ba de sa me we phit ba de ai ri ti pi de ga sa me we ma a gung ong mien bo ti pi de ga dara bwe ya de thi a gung ong mien bo so yin sa mya na 8020 jo nấu thêm mà xong thay ra bà đấy, biếng biếng ra bà đấy. Chỉ phi ông miền bộ số lượng xin ấy đi à công ba lì đó đi, à phun anh này đi về. Ở đây số lượng xin miếng xóa, xí bà đấy. Ở đây sao ông đi có số bằng bì đó chỉ lại mấy số lượng xin, sao ông gì ngã xe mà cả, đến nhà biếng biếng mấy số lượng xin. A lâu ná lệ ông biếu mê sô lô xin ế rì xa ô đê gô sù xí bì rò tê mê sô lô xin lù nè yào thân lù mân nà y lòng mân nà y lòng ổng gô ế lùn đi ạ mía bia rè xa bì rì phì bà rè ả rà rì gô ạ đê bè rì gô chì bì rò mạ phía bà rè lù yên đê bè gà ở đây về gì thì ông miền bộ số lô chị luôn này yêu tấu yêu lòng mà cả mà này 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 sao ở đây ở đây cô phải xử lý là bị đó phi số ya bà đấy ở đây chả mà ti bì được cả trả ti bì được cả có vui đa bùa số ra giá gì bà đấy nhà má bị bảy ở đây ta thân à em hiện giống chim nhau mấy số bị đó ti sa mi vui cô anh nghe lời lo khi đến nơi để thong cô ya lấy sẽ xích khung nét đông á sát tiền bì rồi chém ba cái bà đấy nhà má bị lút lại gì giờ đến nơi mà sát tiền bì rồi chém ba cái là bà giờ cứ số lô xin chém ba ra nơi bằng cháu sẽ nơi con nên nơi xí đó bà bì ở đây cháu sẽ con nên nơi cả là ở đây mà đi xa mấy vậy ở xin xây dựng lô ngô cho phe bì rồi a bí dông a thay thì ông miền hay nà bánh nà bá xì rô ông lộ mê mê xô yên sát tông bá xì bá rê sát tông bá bá a rì sát tông bá rê mà xô lô xin u dê nô gà nàm bá sát nê bá nàm bá sát nê bá a rì sát tông bá rê mà xô lô xin nàm bá tê nê tông lê xe yà rô jì lê bá gà mê xì rô bá bú bá wà nà thang lô nô mù dò dà bá bí lô lô dê miyam ma bì ma bì rì gà tông bông a gong yô yì phì yô ong miyam nha rè sè yà rò gù bà xì bà rè sù rè chào a lô dà ma mì sùi miyam tì yà ong ả rà phiàn vì phọc tì chà bà rè.
Hồi nãy rồi đang nói về thế giới đều công nhận cái kỳ thi tam tạng có gì, có hai điều khó. Thứ nhất là gì? Dài nhất, kỳ thi dài nhất là hơn một tháng, từ khi tổ chức cho đến khi kết thúc kỳ thi là hơn một tháng. Rồi gì nữa là khó nhất, à, hai cái đó. Rồi ngài nói là về thuộc lòng, hồi nãy cô Dự Hiếu cũng có giới thiệu. Thì mọi người bây giờ cứ tính đi, cứ tính thử để coi tam tạng là được quý giá và khó khăn như thế nào. Bên Myanmar đó là cứ mỗi năm như vậy là có 500.000 vị sư cả sa di cả tỳ khưu xuất gia tu học. Mỗi năm như vậy là 500.000 vị. Về bên nữ đó khoảng 300.000. 500.000 vị này hàng ngày đêm học hỏi tu tập, ăn rồi tu học hỏi tu tập thôi, không có làm việc gì hết á. À. 500.000 vị như vậy. Và kỳ thi Tam Tạng, tại sao họ phải tổ chức kỳ thi Tam Tạng? Bởi vì khi tổ chức ra thi không đầu thì người ta hay nói chữ tăng này nọ, cho nên đôi lúc người ta cũng phản đối. Nhưng mà sau này là nói là cái mục đích để kỳ thi Tam Tạng đó là để tán dương ca ngợi những người có công hành pháp học. Vì khi thi ra rồi biết ai là người có đức độ học hỏi, không thi thì thấy ai giống nhau. Còn bây giờ thi ra mới biết ai là người có công đức như vậy. Thì khi thi như vậy thì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng đi, mỗi năm như vậy là có 500.000 vị sư. Và trải qua bây giờ là 68 năm rồi. Nhân lên. 500.000 vị mà sinh 68 năm, bây giờ ra được 13 vị sư. Về thuộc lòng, hồi nãy có gì Hiếu có đọc ra trong lịch sử là bắt buộc phải thuộc lòng là ít nhất 8.020 trang giấy A4. Đó là bắt buộc phải thuộc. Còn để thi viết khó như thế nào là Ngài nói là khoảng trên 50 quyển sách A4, 500 trang. Nói vậy thì khó tưởng tượng, nhưng cứ nghĩ là khoảng 3 người gánh sách để Ngài học. Cái lượng sách mà nặng như vậy đó, để Ngài gánh là phải đọc hết cái đó mới thi đầu được. Cho nên tại sao thi Tam Tạng? Để tán dương công hành về pháp học của các Ngài. 3 người gánh sách, cho nên Ngài nói là xung quanh Ngài đi đâu khi mà Ngài đang học đó, là sách. Mở mắt ra là thấy sách, giơ tay ra là thấy sách. Và hiện tại đó, trải qua 67 kỳ thi là được 13 vị. Một năm như vậy là khoảng 500.000 vị sư tu học như vậy mà chỉ có 13 vị thôi. Mà bây giờ là 4 vị đầu tiên đã viên tịch rồi. Bây giờ còn 9 vị. Và Ngài Tam Tạng hôm nay mình được diện kiến đảnh lễ chiêm bái nghe pháp ở đây là ngày thứ 12. Và Ngài xin mạn phép là để giới thiệu lên để cho quý vị biết rằng để cái kỳ thi Tam Tạng để nó khó khăn như thế nào, để đào tạo ra được một vị Tam Tạng, mình có cơ hội chiêm bái đảnh lễ, đó là một điều hạnh phúc mà khó có được ở trên đời này, mà nhất là ở đất nước mình nữa. Bây giờ gặp được Ngài để đảnh lễ chiêm bái, đó là điều hạnh phúc mà Ngài cũng giới thiệu đến các Ngài Tam Tạng hiện đang hiện tiền tại Myanmar. Sa-thu
lần thay. เสร็จแล้วพี่တော့ธรรมตากิสสะเตยสกาပြောจาจาอย่างอ๋อมานาจาจาอย่างอ๋อมาอารมณ์တော့တက္ကະရကမမြာလောကမှာပျော်ရွှင်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တာတွေသားတွေတမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တာတွေ ศีวะองค์ษาတွေเนี่ยပျော်ရွှင်တာတွေဒီဖြင့်ပျော်စရာအကြောင်းအရာတွေเนี่ยပျော်ရွှင်တာတွေဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဖရာဂုံတော်เนี่ยပျော်ရွှင်တာပါပျော်ရွှင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုံတရားရူပါယုံလို့ခေါ်တဲ့အစင်းလှလတဒါယုံလို့ခေါ်တဲ့အတန်ကောင်းကောင်း ခန္ဓာယုံလို့ခေါ်ရတဲ့အနံ့ကောင်းကောင်းရာတာယုံလို့ခေါ်ရတဲ့အယတာကောင်းကောင်းဖုဋ္ဌပါယုံလို့ခေါ်ရတဲ့အတွေ့အထိကောင်းကောင်းဒီကာမဂုံတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တာဒါကတစ်မျိုးဖရာဂုံတော်စာတော့တရားတော်တွေနဲ့ပျော်ရွှင်တာဒါကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲကကာမဂုံတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာတကယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အပျော်ရဲ့အနောက်မှာအပူဆိုတာပါလာစမြဲပါအလုံးစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ပါတာရီသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တယ်ဘလောက်ကြည့်ပျော်ပျော်ဟောဒီအပျော်ရဲ့အဆုံးမှာဆိုရင်ရမှုတွေရှိတယ်ပူဆွေးရမှုတွေရှိတယ်ငိုကြွေးရမှုတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုကာမဂုဏ်၅ပါးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူးဖရာဂုံတော်တို့လိုတရားတော်နဲ့ပျော်ရွှင်တာ ဖရာကိုရှ िख ိုးရတာဖရာကုံတော်တွေကိုပွားရတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖရာနဲ့ပျော်ရွှင်တာအကြတော့ဟောဒီပျော်ရွှင်မှုရဲ့အဆုံးမှာစိုးရင်ခြင်းပူဆွေးရခြင်းငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေမရှိတဲ့အတွက်အလွန်တရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာကုံတော်နဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းသည်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတဲ့အလွန်တရာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဥစွာ
Như vậy nói về Ngài Tam Tạng bây giờ mọi người hiểu và đã biết cách kính trọng chưa? Cho bây giờ nói về những cái điều tốt đẹp trong việc niệm Phật hay là niệm ân Đức Phật. Thì trước khi đi vào đề tài chính thì Ngài dạy rằng ở trên đời này có rất nhiều cái niềm vui, có rất nhiều điều hạnh phúc. Những cái niềm vui hạnh phúc mà mọi người có thể thấy, có người vui trong ngũ dục, hạnh phúc trong ngũ dục, vui trong con cái, vui bên con cái, hạnh phúc bên con cái, vui trong việc buôn bán làm ăn kinh tế, hạnh phúc trong việc làm ăn buôn bán kinh tế. Còn một điều hạnh phúc nữa, vui nữa, đó là vui và hạnh phúc trong việc tu tập, niệm Phật, lễ Phật. Thì nói tóm lại trên đời này, nói cái chính là có hai niềm vui, niềm hạnh phúc, đúng không? Một bên là niềm vui, hạnh phúc, an lạc trong ngũ dục. Và một bên là niềm vui, an lạc trong Pháp, đó là niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Đức Phật. Mọi người suy nghĩ sâu sắc lên một chút nữa. Niềm vui trong ngũ dục. Ngũ dục đây chắc mọi người cũng có nghe qua rồi, đúng không? Thứ nhất là sắc dục. Có người thấy những cái gì đẹp thì vui, cho nên người ta mới làm nào công viên, nào là chỗ vui chơi đó, thấy đẹp là vui, hạnh phúc, có không? Rồi có người thì thấy âm nghe âm thanh hay là thấy vui, thấy an lạc, hạnh phúc, họ cũng tìm đến đó. Rồi có người thấy ngon thì cũng hạnh phúc, an lạc. Rồi có người thì gì? Không thích vị thì họ lại ra một cái khác, đó là gì? Hương, thơm. Thì họ cũng vui, thích, an lạc. Rồi có người thì không thích cái đó nữa, thì họ lại cái sự tiếp xúc. Khi nào được sự lành, cái nóng, mềm mại thì họ rất là vui, an lạc, hạnh phúc. Suy nghĩ sâu lên chút nữa, thì sau cái niềm vui, hạnh phúc, an lạc đó là cái gì? Lo lắng, buồn rầu, khóc than. Bởi vì sao vậy? Bây giờ người nào vui trong con cái chẳng hạn, khi con mình bình thì sao? Lo lắng, buồn rầu, khóc than. Trong kinh tế cũng vậy. Sau cái vui, cái cuối cùng của cái vui đó, cái hạnh phúc an lạc của ngũ dục đó là gì? Là lo lắng, buồn rầu, khóc than, đau khổ. Còn cái niềm vui thứ hai, vui trong Pháp, mà ở đây mình là niệm Phật, niệm ân Đức Phật, lễ bái Đức Phật, cúng dường Đức Phật, thì cái cuối cùng của cái niệm Phật, lễ bái Đức Phật, rồi gì? Cúng dường Đức Phật này, cái cuối cùng của nó là gì? Đau khổ hả? Buồn hả? Bởi vì sao vậy? Vì mọi người đang niệm Phật này để về đâu? Cực lạc. Có ai về cực lạc ngồi khóc không? Lo không? Như vậy chứng tỏ rằng cái hạnh phúc an lạc thứ hai là hạnh phúc an lạc cao thượng hơn cái hạnh phúc an lạc thứ nhất. Đó là hạnh phúc an lạc vui vẻ trong ngũ dục. Bởi vì sao vậy thì mọi người biết rồi. Cái sự vui, an lạc, hạnh phúc trong ngũ dục nó sẽ đưa đến khổ đau, lo lắng, buồn rầu, khóc than. Còn cái hạnh phúc, niềm vui thứ hai trong niệm Phật, lễ Phật, cúng dường Đức Phật, niệm ân Đức Phật đó, thì đưa đến gì? Sự an lạc. Và cuối cùng, đó là sự an lạc tuyệt đối, cực lạc, niết bàn.
Mẹ Bồ Đà lê thầy gà. Mẹ Bồ Đà yê, nhì ạ cụ tông ôn quê. Mà hà nà má lô khói yà rê. Tà kì huyền mên đà ưu xì bà rê. Ở đây mà hà nà má tà kì huyền mên ngạ. Mẹ xòa phía thà mà mê liều phù bà rê. Phía đà vi đô đô lúa chồng bò à má rê. Khai mà rê nì thang chiên sô ra mà xì bà bù rê. Mẹ yê sô yê kê xà rê. Tà yê tâm yê kê xà rê. Sì bò yê yà kê xà rê. Yà yê yò yê kê xà rê. Ở đây lù. Anh nì ạ thám yô nè. Yào yê khá bì rô nì ạ bà rê rê. Lù chong bà wà sô ra. Sì bò yê rì lê bè chú zà yà bà rê rê. Ai lo khai mẹ thế nề thành nhiệm vụ mà xí thế, phải át vì đó đồ lúa chẳng bảo mà, tên lấy ở thế nề thành nhiệm vụ của nhà soạn phải nhận trả rõ mù bả, số bị đó đi lo liệu thà cái bả đấy, ai lo liệu thà rõ nhà soạn phải cả, lúa chẳng bảo mà công nhà thế nề thành nhi, ý chân này nề thành nhi này nề chân này số lô xí yên số bị đó ní làm bị ra cả. Anh nói tất đi chào bà bà. Làm bà đi. Phải là gồ nò rì gồ phàm bà ông mê chín. Bồ đà nói tất đi. Làm bà nè. Để là gồ nò rì gồ phàm bà ông mê chín. Đàm bà nói tất đi. Làm bà tông tăng gà rò rì gồ ngô. Phàm bà ông mê chín. Tăng gà nói tất đi. Làm bà lì. Mimi ye phyu sin tan shin ne ko chin tila ko aung me chin tila nau tati. Number 5 Mimi ye son che lu dan mu da ri ko pyan lan pi lo aphan ma aung me chin sa ka nau tati. Number 5 Nat ti ko tat ti aya ma tha pi lo Mimi ma shi ni de tada tila sa do goun yi ri ko aung me chin devata nau tati so pi lo 6 မျိုးရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဓမ္မနှုတ်တတိသံဃာနှုတ်တတိတိလာနှုတ်တတိစာကာနှုတ်တတိဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ 6 မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားပါတယ်အဲ့ဒီ 6 မျိုးတဲ့ကဥစဉ်တို့နံပါတ် 1 ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိအကြောင်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဆိုတာက ဖျားဂုံတော်တွေကိုအဖန်ဖန်အောင်းမေ့နေခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ဂုံတော်တွေမိမိဉာဏ်မိသမျှအောင်းမေ့ပြီးတော့နေတယ်ရွတ်ပွားပြီးတော့နေတယ်စိတ်ထဲမှာအဖန်ဖန်ထက်တဲ့တတိယပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုဗုဒ္ဓနှုတ်တတိလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေဟာဥစဉ်တို့စပေးမှာ အထူးအဖြင့်ကိုမျိုးဆိုပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးဆိုတာကလည်းပဲအလုံးထင်ရှားသိတာတဲ့တလောကလုံးကသိတဲ့ဂုဏတော်ကိုသာပြောတာပါတကယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏတော်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှီသမျှချက်ထွင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောင်လည်းပဲမကပါဘူးကိုသိန်းလည်းပဲမကပါဘူးကိုကလေးလည်းပဲမကပါဘူးအလွန်တရာများပြားလှပါတယ်
အဲ့တော့ဆိုချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏတော်များစွာတွေကမိမိဉာဏ်မီတဲ့ဂုဏတော်စိတ်ထဲမှာစူးစူးနစ်နစ်နဲ့အဖန်ဖန်အောင်းမေ့အမှတ်ရပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓနှုတ်တတိလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်နိုင်ပါတယ်အာညုပိုင်လာ
Có hai cái sự vui thích, hai cái sự hạnh phúc, một bên là ngũ dục, một bên là pháp. Pháp ở đây mình ở đây đang nói chính là niệm Phật, niệm ơn Đức Phật, cúng dường Đức Phật, lễ Phật. Có nhiều lắm nhưng bây giờ mình nói cái chính ở đây. Thì Ngài nói là để chứng minh rằng cái điều này là đúng thì nó có sách mất có chứng. Tức là Đức Phật có dạy. Mọi người ai cũng biết Đức Phật có một người em trong họ làm vua. Đó là Ngài Maha Nama. Ngài Maha Nama này tới bạch với Đức Phật rằng kính bạch Đức Thế Tôn. Chúng con là những người tài gia cư sĩ. Cuộc sống của chúng con không yên lặng, không bình yên chút nào cả. Nào là con lo cho con có cái việc dòng họ, việc chú bác, việc làng, việc xóm, rồi việc nước. Lo rất là nhiều. Rồi cuộc sống không bao giờ yên ổn cả. Cuộc sống luôn luôn gì? Luôn luôn mình gọi là dậy sóng. Nó cứ xô bồ như vậy. Thì bây giờ, Ngài cho con một cái phương pháp. Làm sao để cuộc sống, người đời của chúng con được yên lặng, được mát mẻ, được an lạc. Đó là ngài em của Đức Phật, em họ của Đức Phật là vị vua đến hỏi. Bây giờ mình người đời nó bây giờ lo nhiều việc quá, bây giờ làm sao ngài dạy cho con cái phương pháp? Bây giờ bỏ nhà mà đi tu thì không được rồi. Còn con còn cái việc làng, việc họ, việc nước, việc nhiều việc mà. Bây giờ làm sao con vẫn ở như vậy được? Nhưng mà gì? Con vẫn sống yên ổn, có cái nơi nương nhờ chắc chắn mà không bị động bởi những cái việc đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng này Maha Nama, nếu một người nào dù tài gia cư sĩ đi nữa, nhưng để cuộc sống yên lặng, bình yên, an lạc giữa cái sự xô bồ của thế gian này đó, thì các con này thực hành phương pháp đó là nhớ nghĩ, mình gọi là niệm. Niệm gì? Thứ nhất, đó là trong tâm luôn luôn nhớ nghĩ về Đức Phật. Thứ hai là nhớ về những cái điều tốt đẹp, những cái sự đem lại bình an, đó là pháp bảo của Đức Phật. Và thứ ba, nhớ đến tăng chúng thanh tịnh của Đức Phật, đó là niệm tăng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi ngoài ra nữa, đó là nên luôn luôn nhớ nghĩ về cái sự trong sạch về giới, mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say đó, nó cái sự mát mẻ, mình luôn luôn nhớ nghĩ chứ đừng có quên. Nhớ nghĩ rằng mình là người đang có giới trong sạch thì người đó sống sẽ yên ổn. Điều thứ năm nữa đó là nhớ về cái sự xả bỏ, cái sự bố thí của mình. Hôm nay mọi người đến đây có biết mình đang bố thí không? Bố thí gì? Bố thí thời gian vui chơi cho người khác, còn mình đến đây mình tu tập. Bố thí thời gian còn cao thượng hơn bố thí tiền bạc. Tiền bạc mình có thể tìm kiếm cho thời gian đi mua đâu có ra. À, cũng là bố thí, mình nhớ nghĩ cái điều đó. Và nhớ cái thứ sáu, đó là mình là người có đức tin. Những cái đức tin này, loài người rất là hiếm, chỉ có chư thiên mà thôi, đó là niệm thiên. À, nhưng nói vậy cho dễ hiểu, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Nếu một người nào hằng ngày nhớ một trong năm điều này thì người đó có một cái nơi đời sống rất là an ổn, rất an lạc, mà không bị đồng với những cái việc con, việc cái, việc làm, việc họ. À, và trong sáu điều đó thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ nói đến niệm Phật. À, mà mọi người hàng ngày đang tu hành dưới sự hướng dẫn của Thầy Thượng Tọa Trụ Trì và các chư Tăng có trách nhiệm ở đây. Thì Ngài dạy rằng hàng ngày mình nhớ nghĩ về Đức Phật, miệng thì niệm, tâm thì nghĩ. Trong Phật thì có 9 ân Đức Phật hoặc 10 ân Đức Phật. Còn nếu mà nói ân Đức Phật thì kể không bao giờ hết được. Có thể 9.000, 90.000 hoặc là 9 triệu. Nhưng mà cái gì rõ nhất mình kể ra thôi, bây giờ kể hết đi thì không được. Và căn bản là Ngài dặn là mọi người khi niệm Phật, khi nhớ về Phật thì trí tuệ của mình, nói theo từ đời chút là thích Đức Phật ở cái ân đức nào, ở cái điểm nào. Thì với trí tuệ mình nghĩ đến điểm đó rồi mình niệm. Chứ không phải là người nào cũng như nhau. Cái chính là vì ân Đức Phật có rất nhiều mà. Cái niệm dân miền thì niệm như nhau, nhưng mà tâm mỗi người sẽ hướng đến một cái ân đức mà mình thích nhất. Có như vậy khi mình thích thì mình niệm mới nhất tâm được. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy rằng khi niệm Phật miền niệm nhưng tâm nghĩ. Nhưng tùy theo trí tuệ của mình hiểu được Đức Phật, mình hoan hỷ với Đức Phật ở cái điểm nào. Đức Phật bây giờ là điểm xấu không có rồi đó, chắc chắn vậy đó. Ở cái điểm nào thì mình chú vào điểm đó, rồi mình miệng mình niệm ân Đức Phật. Thế vậy thì cái kết quả nó sẽ rất là lớn lao. Và đó là người sống bình yên, yên ổn trong cuộc sống dù là nhiều việc này.
Nhà Bồ Đà Gà Mình Chá Rò Mù Bà Rễ Mà Hà Nà Má Rễ Bố Cô Trợ Út Đê Yào Yà Sạch Thế Mà Thầy á cùng đồ thì của ai dùng biểu bì rồi phân mà ông mình nì mê rồi dù sụ bó mẹ bì rồi nì mê sổ lô xì yên nè. Ở thì bố cô yê sĩ thê mà ra gà lô khó đề đem mê mù thà chua tông chân nì ra mà phiên hài mù. Đó là lô khó yá đề sĩ sô sĩ bia mù mà phiên hài mù. Mô hà lô khó đề mà tì mà mê mù tùy vì mai mê mù sá mà phiên hài mù. Alo no da gargama mia, senza biro chiba, loga jita kulom, sinye doka yao biro ne om, loga jita kulom, sinye doka yao ne ya jinye, mu yin let de diarigo, sha biro chila me solution, hori, lo ba ye, do la ye, moha ye sa, lo jin damamu, say so say biet, do la pimu, mà đi mà miền tôi vì mày mò mù sura đi theo tàu miêu của tôi nhà mà bà thầy á cô nào cô say say mày mày ông mày mày à bị rồi nè bố cô ấy say thế mà lão cả chỉ được khu lông của đâu khả bị nè ra cả tập bò đây à lão cả chỉ được khu lông đâu khả bị bị rồi nè đó là tập bò đây à đi mò hà tập bò đây à đi đấy tha cho tông gia mù mà xí về này anh ấy thay bi rồi nhảy nề mà bà anh ấy luôn nhảy bi rồi nề để xô lối xin tu ye xí đã ha anh luôn để ya phao mà bi rồi nề mà bà để chăn đàn nề mà bà nhà xóa bây giờ thì luôn mình cha bà đấy để cho mồ bố à mà nhảy gia mù ế gia mù ô xá luôn để xô lối xin họ đi bảo đàn nó tới đi luôn coi ya đấy công đồ gô miam miam bua bi rồi bê tên mà đấy nhà soạn bây giờ họ đi Mahanama của mấy nó mua bà đấy Mahanama đấy thầy á cùng đồ bò mía chiên bầu đàn nấu tơi sô đà gù đấy kết san topi toàn nề xem mà lê về ông mi này nè tây tan topi giận nề xem mà lê về ông mi này nè ni đi đàn topi ni tây topi thái nề xem mà lê về ông mi này nè tây an topi liang san nề xem mà lê về ông mi này nè lâu lâu ngắn nè lâu nè xem mà lại ông mi này nè nay giống biểu mới xô lối xin ta mấy nè chim mèo nè nè mà nè nè để ở khà mà về phì phì ông mi này nè xô lối ra cả bây giờ cũng nói đi cô bỏ mi ra xô lối nè mà ở chim mèo ở khà mèo đi ta mấy bao nhiêu này nè, lụt đi lụt sôi lụt đáp á. Ấy đó, đệ ca đệ ma mía, ủa ma đệ khu áp hiện biểu hiện về sôi lụt xin, ba ma bị ma gạt rồi, thiên sa đệ ủa ma đệ khu bỏ, con sa đệ lụt lụt về sa. Ở trên đó ba ma bị ma con trai cha đệ bồ gồi, đệ chỉ đệ, ấy con sa cha đệ bồ gồi ha. Toa nị yên lê bê con ngà oa nị đà bà bê oa mẹ bia bà vù. Ở đó, thay nị yên lê bê con oa mẹ bia bà vù. Lâu lâu yên lê bê con oa mẹ bia bà vù. Sáng kê si yên lê bê con oa mẹ bia bà vù. Ká si yên lê bê con sa mẹ bia bà vù. Mẹ đàn oa bì đoàn nị đà bà. Con oa vù sô bì đoàn. Tất tệ, đà gú đà gà jì. Chênh bê bì đoàn nị dì à mẹ lô bà vù. Nị à dùê bì đoàn mẹ nị nảy bà vù. Ai đại mà về Bồ Đà nội tịnh cam bát thân của cái quan nhã chín này, số lô chín, bé chỉ mà về quan nhã quan mạ, như vậy đấy. Anh luôn đặt cái mà đi, tham minh sa ni đông lê về, công nô quan bi lo sa lu như vậy đấy. Công nô tham minh đặt lô cố sa đấy, công nô đặt khai số đấy, ở đó, vay này là về công nô quan bi lo ni đấy, miêu chay này về công nô bỏ bi rồi miêu cha đấy, số bi rồi đi luôn lấy về xí bi rồi, nên hay mà đấy. Tại cho một nhà soạn bia có hỏi công nô bỏ ra nên bắt được bi rồi đấy. Iria bộ lê ba bé chín bé Iria bộ này phía phía bỏ nhà này nè, số bi rồi nhà soạn bia cả, Mahanama của ni lâm bi rồi mua bà đấy. Hỏi, bây giờ công nô bỏ nhà trên của ta, bỏ ra nô tới đi của ta, bỏ nhà bi rồi nên mới số lối xin đó. Ấy đi bộ cố hà thế, nếu bạn giáo phụ số bi đó, đàm mà lần trong gì bộ mà giáo tòa bà vi, sao lúc biểu mới suy nói đàm mà đo đạc đàm mà bàn nô bộ, đàm mà gì lần trong gì bộ mà giáo tòa bà vi thế, nếu bạn giáo phụ số bi đó, nếu bạn tòa để lần trong gì bộ mà giáo tòa bà vi, nào đặc khu à, hỏi đi lô bảo đàn nô tới đi cùng bỏ miếng bi đó, nếu bộ cố hà. Xin ý đốc khá này dô bươn bí rõ nì đẹp lô gà dì đẹp mà đốc khá đi nhìn bí rõ nì đẹp bố gô nè tù bà rê rê. À bú ạ bà nì miá bí rõ nì đẹp lô gà dì đẹp mà sô lô chín ý chân mù tà bó tì á nè nì thay nhà yào bà rê rê tà chào mô nì bàn lãn mà dì bò mà yào chín nè sô lô chín. Xin ý đốc khá đi miá bí rõ nì đẹp lô gà dì đẹp mà ạ đi xin ý đốc khá đi gô lít yu sư bí rõ tù khá nè nì chín nè sô lô chín ạ bú bàn bó miá lạ đẹp lô gà dì đẹp mà ý chân mù tà bó tì á nè nì chín nè sô lô chín bó đà nô tà đi kè mẹ thang lô khó yá đẹp phay á gông nô gô bó miá chín gô xuê xuê miê miê á thốc tìm bà đẹp sô rẹ chào phyo chà lù bà đẹp.
Người nào muốn sống yên ổn, an lạc giữa cuộc đời này mà nhiều việc này đó thì phải nhớ niệm sáu cái trong đó. Hôm nay ở đây là mình niệm Phật. Đức Phật dạy tiếp với Ngài Mahanama rằng là này Mahanama, một người nào mà luôn nhớ tưởng, nhớ niệm Đức Phật ở trong tâm, miền niệm tâm nghĩ như vậy đó, thì tâm người đó sẽ không còn tham lam, tham ái, không còn nóng giận, sân hận, và không còn nghi ngờ, si mê. Trên cuộc đời này, tại sao tạo ra bao nhiêu đau khổ, tại sao bao nhiêu buồn lo? Để tìm cái nguồn gốc của nó là gì? Đó, tham sân si cả. Bây giờ, mỗi người chúng ta, ai cũng vậy, nhất là cái Phật tử cùng với Tăng ở đây, ngày nào cũng niệm Phật, giờ nào cũng niệm Phật, thì tham sân si không có. Như vậy thì đau khổ từ đâu mà ra? Không có nữa. Thì đó là cái điều lợi ích. Và Đức Phật giải tiếp rằng một người niệm Phật không phải khi đi là niệm, còn ngồi không niệm. Đi niệm cũng được, ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được, nằm niệm cũng được. Và không cần có thời gian, thời gian nào cũng được cả, nơi chốn cũng không cần. Ở đây em biết có một người ai mà ăn cau trầu nhiều không biết, bên Miếng Điện ăn cau trầu nhiều lắm. Cái người ăn cau trầu thôi, bây giờ ở Việt Nam mình hút thuốc lá nhiều, ai biết người thuốc lá đi. Cái người thuốc lá là gì? Đi đâu họ hút, ngồi đâu họ hút, làm cái gì họ hút được hết. Họ có cái nói là giờ này giờ hút thuốc lá, còn giờ này giờ hút thuốc lá, có quy định thời gian không? Nơi chốn cũng không. Cũng như vậy, cái người niệm Phật, niệm ấn Đức Phật cũng vậy. Bất cứ lúc nào, đến khi mình ăn cơm, nhai một miếng, niệm Phật một cái. Rồi nuốt rồi quên niệm á, nuốt cũng niệm, nuốt cũng niệm. Đó là người nào mà niệm Phật, niệm ấn Đức Phật, cho nó khắng khít, cho nó chú tâm vào đó, thì người đó Đức Phật dạy sao? là diệt được tham, diệt được sân và diệt được si. Và tham sân si là nguyên nhân của mọi khổ đau trong đời. Cho nên Ngài dạy rằng để mà đời sống của mình được an lạc đó, giữa cõi đời này, nhiều việc này đó, thì mọi người gì? Dù đi đứng nằm ngồi trong mọi hành động, hàng ngày hàng giờ không quy định thời gian nữa, luôn luôn tâm niệm mì niệm Phật, tâm nghĩ đến Đức Phật. Và đó là con người đang đi trên con đường hay đang nhập vào cái dòng để đi đến cực lạc Niết Bàn. Và đó là người đang sống hạnh phúc, an lạc, yên ổn giữa cõi đời đau khổ này, giữa cõi người nhiều việc này. Nên Ngài khuyên mọi người, đó là việc nên làm, việc cần làm. Hôm nay mọi người đến đây rồi có làm việc hay không? Có, đây là cũng là việc làm. Ở bên Myanmar cái từ của họ gọi là việc làm thiền. Bên đây gọi là việc làm niệm Phật. Đó là cũng là việc làm. Và việc làm đang đi về đâu? Đang đem đến cái sự an lạc và đang đi trên con đường đến cực lạc Niết Bàn.
Nhà sư phụ ạ, họ cha bà đệ, thầy á ở bờ mà, dùng chỉ mu đờ 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 khai miệt bì rồi nề để bồ tát sư lô sĩ nè, lo cả mà mất sinh nhớ để bồ tát bà bé, biết gì ở sao để bảo lâu chỉ nề ván nề nề ván nề, thầy á ở bờ mà dùng chỉ mu đờ 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 khai miệt bì rồi nề để sư lô sĩ, từ đó bà gà, sĩ bà ở sao để bảo lâu chỉ phá yong ตุรวากะนี่ปิ๊ดก็บอดาเว่ปิ๊ดบะลောက်จิฉิ่งฉอกฉิ่งฉอกพะย่ะอะบอมมายงจีมุตะระเตียมะเปียงมะเล่เนอลนเตียไข่เมปิ๊ดนี่เดปกโกโซยิงเอริปกโกหามะซินเยเดปกโกเวเอริปกโกหาอะตะชีชีอะตะลောอะตะชินอาจูนัดเดปกโกเวโซปิ๊ดเมียสวาพะย่ะฮ้อจาบาเดดาจองมุมิมิโดตะตุย မစင်းရဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရာဂျုံနှက်ခြင်းနဲ့လူဘဝမှာအသက်ရှင်ရာဂျုံနှက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះဘောမှာယုံကြည်မှုတရားတရားခိုင်မြဲအောင်စူးစမ်းကြရမှာပါနောက်တစ်ခုဖះဆိုတာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပုံကိုပါအမြတ်ဆုံးပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာနဲ့မှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားဘယ်လိုပေးမလို့ဆိုရင်အမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားကိုပေးမှာပါဒါကြောင့်မို့အမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားကိုရယူလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမြတ်ဆုံးဖရာကုံတော်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပွားများအားထုတ်ကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုရန်နာပါတယ်အားလုံး
Rồi để kết thúc cái thời pháp hôm nay, Ngài dạy rằng, Đức Phật dạy tiếp rằng, người nào mà hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, bất kỳ nơi chốn nào mà niệm Phật, nhớ tưởng đến Đức Phật, niệm ơn Đức Phật, người đó không bao giờ nghèo khổ cả. Dù kinh tế có khó khăn, bệnh tật đi nữa, nhưng mà vì trong tâm mình luôn luôn có Đức Phật, cho nên không bao giờ có sự khổ đau cả. Đó là người mới không khổ là người giàu hay người nghèo? Giàu. Đức Phật dạy đúng rồi. Cho nên rằng là cái người mà niệm ơn Đức Phật vậy không bao giờ sợ hãi, dù người khác có dọa nạt, dù có dùng mọi cái thứ để mà dụ dỗ trên đời này, người đó không bao giờ thoái chuyển cả. Đó là người rất là giàu, rất là an lạc. Và Đức Phật dạy tiếp rằng chư tăng cũng như quý vị ở đây là quy y Phật, cho nên ai cũng công nhận Đức Phật là người cao thượng nhất trên thế gian này. Người cao thượng nhất, mình nghĩ đến người cao thượng nhất thì tâm mình là gì? Tao cao thượng nhất rồi. Cái thiện pháp tâm cao thượng nhất này nó sẽ cho quả gì? Quả báo là cũng là cao thượng nhất. Nó phải tương xứng với nhau, hợp với nhau. Đức Phật là người cao thượng nhất, mình nhớ nghĩ đến Ngài thì cái tâm mình là cao thượng nhất. Và khi tâm mình cao thượng nhất thì nó sẽ cho quả báo là cao thượng nhất. Và để đạt được quả báo cao thượng nhất đó của mỗi người trong hội chúng hôm nay, đó là cực lạc Niết Bàn, thì chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, bất cứ oai nghi nào, bất cứ giờ giấc nào, hễ ngày nào còn thở, giờ đó còn nghĩ đến, còn nhớ đến, còn niệm đến Đức Phật và ân Đức Phật. Và đó là người tuổi thọ càng cao, thì sự cao thượng càng lớn. Đó là cái điều chính, và Ngài chúc cho tất cả quý vị sức khỏe, an lạc và tiến hành niệm Phật, niệm ơn Đức Phật cho đạt được kết quả cao thượng hợp với cái sự mong muốn cao thượng của mình. Sa ru, sa ru, sa ru. Đọc theo sư: chúng con xin hồi hướng,
chúng con xin hồi hướng
phần phước thiện,
thiện
cung kính đón rước,
chắp tay lễ bái
Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng, cùng chư Đại Đức Tăng,
phước thiện thuyết pháp nghe Pháp
mà chúng con đã làm,
đến tất cả chúng sinh,
nhất là chư thiên,
Đức Vua Trời Sắc Ca,
cùng chư thiên cõi Tam Thập Tam,
chư Tứ Đại Thiên Vương,
cùng chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương,
Đức Chúa Địa Ngục Vua Gia Má,
chư thiên hộ trì mỗi chúng con,
chư thiên hộ trì nhà cửa,
chư thiên hộ trì đường xá,
chư thiên hộ trì phố phường,
chư thiên hộ trì núi rừng,
chư thiên hộ trì Phật giáo,
và chư thiên
hộ trì
chùa Hằng Pháp này.
Ngưỡng mong các ngài
hoan hỷ phần phước này rồi,
được an lạc lâu dài.
Và ngưỡng mong các ngài
mách bảo đến
cho các bậc ân nhân
đã quá vãng của chúng con,
nhất là cửu huyền thất tổ,
ông bà cha mẹ,
nội ngoại hai bên,
đến đây hoan hỷ phần phước này rồi,
được thoát khỏi mọi cảnh khổ,
được sanh về cảnh giới an lành,
và cầu xin các ngài
hộ trì cho tất cả chúng con,
cũng như thân bằng quyến thuộc,
bè bạn hiền tiền của chúng con,
để tránh khỏi
các điều rủi ro tai hại,
cho được thành tựu những hạnh phúc,
hạnh phúc cõi người,
hạnh phúc cõi trời,
và hạnh phúc cao thượng,
cực lạc niết bàn,
khiến cho tất cả sự khổ não,
kinh sợ và bệnh hoạn
thảy đều tiêu tan.
Xin tất cả quý vị
nói lên lời hoan hỷ
phước thiện này,
đồng đều nhau cả thảy.
Sa du, sa du, sa du, sa du, lành thay.
Buddha sa sanang,
chi rằng tích tha tu,
nguyện Phật giáo trường tồn
trên thế gian này.
Buddha sa sanang, Chi rằng tít tha tu. Nguyện Phật giáo trường tồn. Trên thế gian này. Buddha sa san năng. Chi rằng tít tha tu. Nguyện Phật giáo trường tồn. Trên thế gian này. Sa du sa du sa du sa du lành.
Tôi ra đời dòng sữa mẹ chung mồ hôi cha nuôi con khôn lớn. Từ hạt bụi vô thường tôi trôi lăn trong dòng đời gian khó, hạnh phúc khổ đau quanh tôi trong suốt cuộc đời. Còn lại gì khi hoàng hôn đã đến, giọt thời gian cuốn về chốn vô thường. Đi về đâu, về đâu, trôi lăn chốn tử sinh. Đi về
thời gian cuốn về chốn.
về hạt bụi vô thường. Đi về đâu, về đâu, đi về đâu, về đâu, đi về đâu. Thank you.